Ngày 22 tháng 2, lập tông tòa Thánh Phêrô. Hôm nay kính nhớ ngày Chúa Giêsu đặt Thánh Phêrô làm thủ lãnh các tông đồ, thay mặt Chúa chăm sóc cai quản hội thánh người sáng lập ở trần gian. Trong giáo hội sơ khai, các Kitô hữu nhất là bên đông phương thường mừng ngày giáp năm chịu phép rửa tội. Vào ngày này, họ lập lại lời khấn hứa khi chịu phép rửa tội và cảm tạ Thiên Chúa đã nhận mình vào số con cái người. Họ gọi ngày này là sinh nhật thiêng liêng của mình. Hợp với thực hành thánh thiện này, các giám mục cũng mừng ngày thụ phong của các ngài. Sau khi các giám mục qua đời, dân chúng thường kính nhớ ngày thụ phong của các ngài. Đó là nguồn gốc các ngày lễ kính tòa Thánh Phêrô tại Antiochia và tại Roma. Cũng có truyền thống khác cho rằng, trong thế giới ngoại giáo ở Roma, thời gian từ ngày 13 đến 23 tháng 2, dân chúng thường nhớ tới những người thân nhân quá cố. Trong những ngày này, gia đình bày thức ăn tưởng niệm người quá cố, sau đó cùng quây quần dự tiệc. Đặc biệt, người ta dành một ghế trống cho người quá cố. Cộng đoàn tín hữu ở Roma cũng sử dụng thời gian này tưởng nhớ Thánh Phêrô, người cha niềm tin của họ. Đến thế kỷ thứ tư, hội thánh phủ nhận tiệc người quá cố và hướng chiếc ghế kia đến ngai tòa của Phêrô, là ghế giảng dạy, biểu trưng cho quyền giáo huấn của ngài. Đối tượng thánh lễ này không phải là mừng cái ghế giám mục ở Roma, nhưng đúng hơn là mừng việc Chúa gọi Phêrô. Tại Pháp, được mừng vào ngày 18 tháng Giêng hàng năm. Từ thế kỷ thứ 7, giáo hội Roma cũng đón nhận thánh lễ này. Nhưng Đức Giáo hoàng Gioan 23 đã tổng hợp hai lễ này thành một. Hội thánh lập lễ này để mừng ngày Thánh Phêrô đến Roma sau 7 năm ngự tòa ở Antiochia. Theo ý Chúa, vị thủ lãnh các tông đồ đến lập tòa tại Roma, biến trung tâm ngoại giáo này thành trung tâm công giáo. Ngay tòa của vua chúa ngoại đạo trở thành tông tòa của vị thủ lãnh giáo hội. Chính nơi đây, vị tông đồ cả sẽ thi hành chức vụ thánh hóa, giáo huấn và cai quản toàn thể dân chúa trên khắp hoàn cầu, đem tin mừng cứu rỗi đến cho thành phố này, vì lúc đó dân thành còn theo ngoại giáo. Thờ lạy Bụt Thần, chúng ta hãy nghe chính Thánh Phêrô thuật lại việc Ngài đem lương dân trở lại đạo Chúa như sau. Các tông đồ và anh em ở Judea nghe biết những người ngoại giáo đã theo đạo Chúa. Khi Phêrô lên Jerusalem, thì các tín hữu trong số chịu cắt bì tranh luận với người mà rằng: ông đã vào nhà kẻ chưa chịu cắt bì và ăn chung với họ. Phêrô bèn theo thứ tự mà dạy bệnh cho họ rằng: tôi đương ở thành Giô-pê cầu nguyện. Trong khi ngất trí, tôi thấy điều kỳ lạ. Có vật gì giống tấm vải lớn cột bốn góc từ trên trời thòng xuống tận chỗ của tôi. Tôi nhìn chăm chăm, xem kỹ thì thấy trong đó có các loài bốn chân dưới đất, thú rừng, loài bò sát và chim trời. Tôi cũng nghe tiếng phán cùng tôi rằng: hỡi Phêrô, hãy đứng dậy giết mà ăn. Tôi đáp lại: lạy Chúa, chẳng vậy, vì không hề có vật gì phàm tục hay bất khiết vào miệng tôi bao giờ. Thánh Phêrô đã được Chúa Giêsu chọn làm thủ lãnh hữu hình của giáo hội. Phụng vụ muốn dành ngày hôm nay để tôn kính tòa Thánh Phêrô, đồng thời cũng tôn kính quyền tối thượng của đấng thủ lãnh tông đồ đoàn ở tại Antiochia và ở tại Roma. Bởi đó, trước kia có hai lễ riêng biệt để kính tòa Thánh Phêrô, nhưng cả hai lễ đều mang cùng một ý nghĩa, nên ngày nay phụng vụ kính chung trong một lễ gọi là lễ kính tòa Thánh Phêrô. Chúng ta vui mừng với lễ kính việc cất nhắc việc thủ lãnh các tông đồ lên làm mục tử giáo hội chiến đấu và quyết tâm hiệp nhất với Ngài bằng dây liên kết đức tin, đức cậy và đức mến. Trong Matthew chương 16 câu 18 đến câu 19 như sau. Chúa nói với Phêrô: anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Thánh Liêu cả đã xác quyết, trong tất cả thiên hạ, chỉ một mình Thánh Phêrô được chọn để đứng đầu các dân tộc được kêu gọi, để hướng dẫn các tông đồ và giáo phụ. Thế nên, trong dân Chúa, dù có nhiều linh mục và mục tử, chính Thánh Phêrô điều hành tất cả. Đang khi Đức Kitô cai trị mọi người với tư cách là thủ lãnh, Chúa đã ban cho Ngài danh dự cao cả và kỳ diệu, được dự phần vào quyền năng của Chúa. Và nếu Chúa muốn ban cho các vị thủ lãnh khác ơn gì chung với Ngài, thì bao giờ Chúa cũng dùng Ngài để ban cho họ tất cả những gì Chúa không từ khước ban cho những người khác. Nhờ ơn Chúa phù trợ, Thánh Phêrô, vị giáo hoàng đầu tiên của hội thánh, đã biến trung tâm ngoại giáo này thành trung tâm công giáo. Ngay tòa của vua chúa ngoại đạo trở thành tông tòa của vị thủ lãnh giáo hội. Chính nơi đây, vị tông đồ sẽ thi hành chức vụ thánh hóa, giáo huấn và cai quản toàn thể dân chúa trên khắp hoàn cầu. Thưa anh chị em và các bạn, mừng lễ trọng đại này, chúng ta hết lòng cảm ơn Chúa vì Người đã thiết lập hội thánh làm bí tích cứu rỗi chúng ta. Đặc biệt, Người đã cho Thánh Phêrô đến Roma thành lập tông tòa làm trung tâm của giáo hội. Mặt khác, chúng ta cũng cảm tạ Chúa vì Người đã thương cho chúng ta nhận biết Người, được gia nhập hội thánh của Người là đạo thật, hạnh phúc vĩnh viễn trên trời. Đồng thời, thương chị em và các bạn, chúng ta cũng xin Chúa cho mỗi người mãi trung thành bền đỗ tin theo Chúa, tuân phục Đức Giáo Hoàng là đại diện của Chúa, và cũng cầu xin cho các giáo phái đã tách lìa hội thánh được hiệp nhất lại trong một ràng chiên và một chủ chiên theo đúng ý của Thiên Chúa. Chúng ta thấy ngày hôm nay giáo hội đang gặp rất nhiều khó khăn, khủng hoảng và thử thách. Nhiều nhóm, nhiều giáo phái, nhiều cộng đoàn muốn tách rời khỏi giáo hội. Nhất là người ta không muốn tuân phục quyền giáo hoàng. Có nhiều người chống đối Đức Thánh Cha hiện nay, rồi đổ vấy cho Đức Thánh Cha bao nhiêu là thứ tội, bao nhiêu là thứ xấu xa. Nhất là cho rằng đó là từ Satan mà ra thế này thế kia. Rồi họ bóp méo những sự thật, họ xuyên tạc, họ bôi nhọ đủ điều chống đối Đức Thánh Cha. Và hình ảnh mà một vị chủ chăn, người đứng đầu cả tỷ người trên công giáo trên thế giới này, vẫn kiên quyết thi hành chức vụ của mình, chấn chỉnh lại những sai lệch, can đảm nhìn nhận những sai lỗi, can đảm nhìn nhận sự thật. Giáo hội có những sai lỗi và hàng giáo sĩ có những sai lầm. Khiêm tốn nhìn nhận sự thật, rồi chấn chỉnh lại. Chấp nhận những chống đối, chấp nhận những thử thách, chấp nhận điều ong tiếng ve và biết bao nhiêu là những nhóm, những phái tìm mọi cách để hạ bệ Đức Thánh Cha, tìm mọi cách bôi nhọ giáo hội. Nhất là người ta dùng những phương tiện truyền thông để xuyên tạc, để bóp méo qua những hình ảnh, qua những bài viết, qua những lời nhận định, làm cho giáo hội như là đang ở trong sương mù và làm cho những người yếu đức tin cảm thấy lung lạc. Có những người đã xa rời giáo hội, có những người đã bỏ đạo, không phải là vì họ hư, nhưng mà vì họ tốt. Họ tốt, họ đạo đức, họ thánh thiện, họ muốn giáo hội phải thế này, phải thế kia, phải đạo đức thánh thiện, mà thấy không được như vậy họ cũng bỏ. Rồi có nhiều người lập ra những giáo phái mới, bè rối, chống đối Đức Thánh Cha, lại xưng mình là được Chúa, được Đức Mẹ trực tiếp soi sáng, hướng dẫn, dạy dỗ, dạy bảo. Chẳng có Chúa với Đức Mẹ nào mà dạy dỗ một cái điều chống lại điều chính Chúa đã thiết lập. Có đúng không? Chúa đã thiết lập giáo hội. Chúa đã đặt Phêrô và các giáo hoàng kế tiếp, tông truyền từ Phêrô cho tới bây giờ. Không lẽ Chúa lại mâu thuẫn với chính Ngài khi Ngài mặc khải, Ngài tỏ cho người này người kia để chống lại với Đức Giáo Hoàng, chống lại giáo hội? Giáo hội này Chúa lập. Và Chúa nói quyền lực của Satan cũng không chống phá được. Và rõ ràng bây giờ họ đang chống phá, nhưng mà chúng ta tin rằng là không ai, không có quyền lực nào có thể chống phá lại giáo hội do chính Chúa thiết lập. Thời gian này đang là thời gian thử thách. Thời gian này giáo hội đang gặp rất nhiều khó khăn. Những gương mù, gương xấu trong giáo hội chỉ có một chấm đen thôi. Nhưng mà trên cả tấm vải thánh thiện, tinh tuyền, trong sạch của giáo hội, người ta không nhận thấy tấm vải trắng ấy, chỉ chú ý vào những chấm đen. Rồi người ta muốn làm cho chấm đen ấy được rộng ra, lớn ra. Người ta bêu xấu, người ta loan truyền những tin xấu của giáo hội. Mà biết bao nhiêu những điểm sáng, biết bao nhiêu những điểm hay, cả một tấm vải tinh tuyền thánh thiện ấy của giáo hội, của biết bao nhiêu người dấn thân phục vụ cho công ích cho con người, cho hạnh phúc của con người, người ta không để ý tới. Bao nhiêu người đã hy sinh, đã nằm xuống, ta cũng không để ý tới. Mà chỉ vài một cá nhân giống như cả cánh rừng bạt ngàn đây, ta không thấy. Chỉ có một cái cây đổ thôi, nó làm ầm cả cánh rừng đó lên. Nguy hiểm vô cùng. Satan quấy phá giáo hội và nó đánh cái đầu thì toàn thân sẽ bị tan. đánh vào Đức Giáo Hoàng, người lãnh đạo. Tuổi cao, sức yếu, nhưng tinh thần vẫn minh mẫn và đạo đức vẫn không suy chuyển. Và càng khó khăn thử thách bao nhiêu, thì Ngài tỏ ra cương quyết vững vàng bấy nhiêu. Tấm gương sáng, và không chỉ nói nhưng mà Ngài sống và thực hành đức khó nghèo trong hội thánh, sự khiêm tốn của những người có chức có quyền và sự bình đẳng trong mọi thành phần dân Chúa, đồng thời chan hòa với mọi người, nhất là những người tội lỗi, người nghèo khổ, người bệnh tật, người bị mọi người ruồng bỏ. Xin Chúa chúc lành cho Đức Thánh Cha, và chúng ta tha thiết cầu nguyện như là mỗi giờ chầu thánh thể, có lời nguyện cho Đức Thánh Cha rồi mới lời nguyện trước thánh thể và lãnh phép lành thánh thể. Xin Chúa gìn giữ Đức Thánh Cha, các giám mục, linh mục, tu sĩ, và gìn giữ hội thánh vượt qua phong ba bão táp. Amen.